Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 58 Quản gia và cộng đồng. Trách nhiệm chứng đạo. Thương hiệu Coca-Cola chỉ khởi nghiệp cách nay khoảng 120 năm, mà đã từ lâu rồi họ nổi tiếng với các chiến lược quảng bá, sáng tạo, đem lại nhiều ấn tượng rõ nét cho rất nhiều người trên toàn thế giới. Chẳng những sản phẩm của họ đã có mặt trên 200 quốc gia, mà giá trị thương hiệu của họ còn đạt tới mức hơn 70 tỷ đô la Mỹ nữa. Tin lành truyền đến Việt Nam từ năm 1911, thấm thoát đã hơn 100 năm trôi qua. Thế nhưng cho đến nay, vẫn còn nhiều người sống trên dải đất của nước Việt Nam chúng ta vẫn chưa thật sự biết đến tin lành là gì. Thật không thể ngờ rằng, có nhiều người khi đi ngang qua nhà thờ tin lành, họ vẫn gọi đó là chùa tin lành. Hình ảnh ngôi chùa vẫn còn hằn sâu vào tâm khảm của người Việt, nên họ đã đồng hóa nhà thờ với chùa, mà chẳng biết gì đến tin lành cả. Đây là một sự thật đáng buồn, và cũng nói lên thực trạng không mấy sáng sủa đối với công tác truyền bá tin lành của người cơ đốc đang sống giữa cộng đồng dân Việt. Thử suy nghĩ xem, vì sao Coca-Cola lại nhanh chóng được nhiều người biết đến như thế? Bởi công ty của họ biết khôn ngoan đầu tư tiền bạc, công sức, sử dụng phương cách quảng bá thương hiệu của mình bằng những thông điệp đáp ứng đúng đắn nhu cầu tâm lý của con người. Ví dụ như vào ngày Tết cổ truyền, họ đã quảng cáo kèm theo hình ảnh gia đình sum họp với thông điệp món quà ý nghĩa nhất của ngày Tết cổ truyền là khi gia đình được sum họp. Và họ đã rất thành công trong kinh doanh vì đã đánh đúng tâm lý người dân trong những ngày Tết. Thông điệp tin lành Chúa truyền cho chúng ta, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16, là thông điệp có giá trị gấp bội phần, vì không phải thông điệp đem đến nước uống, thức ăn cho thể xác, nhưng là thông điệp đem đến sự thay đổi cả xã hội loài người, từ chỗ tối tăm được dời vào nơi sáng láng của nước trời vinh hiển. Trước khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã giao trách nhiệm cho mọi cơ đốc nhân rao truyền thông điệp này cho muôn dân. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Vậy, quản gia cho Chúa đã thực thi trách nhiệm rao truyền thông điệp này thế nào? Trong bức thư viết cho các tín hữu người La Mã, sứ đồ Phao-lô đã đặt những câu hỏi như sau: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Theo thư Roma chương 10, từ câu 13 đến câu 14. Những câu hỏi này cho chúng ta thấy được trách nhiệm của người quản gia cơ đốc đối với cộng đồng trong công tác chứng đạo. Điều thứ nhất, trách nhiệm của quản gia cơ đốc là rao giảng danh Chúa cho cộng đồng để nhiều người được cứu. Chúng ta đã biết, Chúa giao trách nhiệm cho quản gia trong nhà Chúa, chẳng những phải làm việc, tức là phục vụ Chúa để làm lợi ra cho Ngài, nhưng còn phải là làm chứng cho Ngài nữa. Những câu hỏi sứ đồ Phao-lô đặt ra là để cho con dân Chúa thấy trách nhiệm của mình trong công tác làm chứng về Chúa Giêsu. Những câu hỏi không đưa ra câu trả lời, nhưng có ý nghĩa rất rõ ràng, cho thấy những giải pháp giúp cho người đang ở trong cảnh khốn cùng chết mất phần tâm linh, tìm được chiếc phao cứu độ cho linh hồn. Đây cũng chính là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, một đầy tớ, quản gia ngay lành và trung tín của Chúa đã thực hiện suốt đời ông để đem tin lành đến khắp thế giới cổ thời đó. Trước hết, ông nêu ra thông điệp của Phúc Âm. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Giữa một cộng đồng nặng về thờ hình tượng, con người luôn sử dụng lễ vật cầu cạnh thần của mình để mong được cứu, thì trách nhiệm rao truyền sứ điệp ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu thật vô cùng cần thiết. Những thần hư không do con người tưởng tượng ra nên cũng mang bản chất của con người, thiếu yêu thương. Vì vậy, cần phải có lễ vật, khác nào của hối lộ. Vậy nên rất khó để cộng đồng chúng ta đang sống biết được có một đấng yêu thương, chỉ cần tin và hướng lòng về Ngài để kêu cầu là được cứu rỗi linh hồn. Sứ đồ Phao-lô nêu lên những câu hỏi để chúng ta suy nghĩ. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Muốn những người chưa biết Chúa trong cộng đồng chúng ta đang sống kêu cầu danh Chúa để được cứu thì họ phải được nghe nói về Chúa để họ tin trước. Và để họ có thể nghe nói về Chúa thì đòi hỏi phải có người rao giảng. Đó là tất cả chúng ta, những người được nghe tin lành và đã được Chúa cứu. Đồng thời chúng ta cũng được Chúa tin cậy cho làm quản gia trong nhà Chúa nữa. Ngài đã giao cho quản gia những ta lân, tức là ân tứ, cơ hội để làm lợi ra cho Chúa. Trong đó có trách nhiệm làm lợi ra những linh hồn cho Ngài. Chúa Giêsu khi còn tại thế đã cho chúng ta một gương làm chứng với cộng đồng. Chúa luôn tận dụng mọi cơ hội để giảng về tin lành của nước Đức Chúa Trời cho nhiều người. Ngài đã trải qua các thành, các làng, vừa dạy dỗ, vừa cứu giúp những người bệnh, quỷ ám. Chúa cũng dùng ẩn dụ về yến tiệc lớn để nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời tha thiết mời gọi mọi người đến nhận hồng ân của Ngài. Chính Chúa đã sai phái những người thuộc về Ngài phải hết lòng tận tụy đi khắp nơi mời gọi mọi người đón nhận tấm chân tình của chủ mình. Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta, theo Phúc Âm Luca chương 14 câu 23. Trước khi thăng thiên, Chúa đã trao trọng trách lại cho môn đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 15. Chúng ta là con dân Chúa ngày nay phải thấy được trách nhiệm của mình đối với việc rao giảng Phúc Âm một cách rộng khắp cho cộng đồng chúng ta đang sinh sống. Qua đó, họ mới có cơ hội biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho họ mà đặt lòng tin cậy Ngài. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc thực thi trách nhiệm làm chứng về Chúa cho cộng đồng như thế nào? Trước hết, cơ đốc nhân chứng đạo không chỉ bằng lời nói suông mà còn bằng chính đời sống đạo thiện lành, theo đúng lời Chúa dạy cho mình nữa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh muối của đất và ánh sáng của thế gian để nói đến nếp sống của con dân Chúa phải tác động đến cộng đồng chung quanh một cách tích cực. Nghĩa là chúng ta phải sống giống như tính chất của muối, có thể đem đến sự mặn mà, đầm ấm và giữ tinh sạch cho cuộc sống của những người chung quanh bằng chính nếp sống đạo thiện lành của mình. Ngoài ra, đời sống của chúng ta cũng phải tỏa ra ánh sáng mà mình nhận được từ nơi Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta để mình bị úp dưới cái thùng. Có như vậy, qua chúng ta mới có thể khiến cho người đang đi trong tối tăm thấy rõ con đường đúng đắn để họ có thể biết đến với Chúa và ngợi khen Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Sống làm muối của đất, ánh sáng của thế gian cũng chính là cách sống bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho cộng đồng rõ ràng nhất và là vũ khí sắc bén hơn hết để giúp chúng ta có thể chinh phục được nhiều linh hồn cho Chúa. Thứ hai, tích cực tham gia và cộng tác với hội thánh trong những chương trình truyền giảng, chứng đạo. Tạ ơn Chúa vì hội thánh Chúa dù lớn dù nhỏ vẫn luôn có những chương trình truyền giảng tin lành cho đồng bào trong khu vực. Ngoài ra, nhiều nơi có điều kiện cũng đã tổ chức những chương trình truyền giảng lớn hơn. Mỗi cơ đốc nhân cần phải ý thức mình là thành phần trong hội thánh Chúa đặc để, có trách nhiệm góp phần với hội thánh trong những chương trình truyền giảng này. Cụ thể, cần phải kêu gọi, thông báo, nhắc nhở cách thường xuyên để mọi thành viên trong hội thánh biết mà tham gia. Từng địa phương có những cộng đồng dân cư với những nghề nghiệp đặc điểm khác nhau. Để công tác truyền giảng được kết quả, cần phải nghiên cứu đặc điểm của địa phương mình, thành phần sinh sống là ai, nhu cầu của họ là gì. Có như thế thì nội dung truyền giảng mới đáp ứng đúng nhu cầu của người nghe và chúng ta mới có thể mong đợi họ đáp ứng tích cực. Thứ ba, cần phải tận dụng mọi cơ hội để rao truyền danh Chúa cho cộng đồng. Cuộc sống chúng ta không thiếu những cơ hội, đó là những đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, mừng nhà mới, hoặc cơ hội cảm tạ Chúa, v.v. Đây là những cơ hội chúng ta có thể mời nhiều bạn bè là những người chưa biết Chúa cùng tham dự. Chúng ta tổ chức thế nào để buổi lễ trang trọng, đúng ý nghĩa, nhưng cũng là cơ hội để khách mời thấy rõ niềm tin và cách sống yêu thương của người tin lành, để những người khách mời có thể thắc mắc, tò mò, tìm hiểu đạo, mà qua đó họ có cơ hội tin nhận Chúa. Cộng đồng xã hội chúng ta đang sống sẽ tốt đẹp biết bao khi chúng ta chẳng những phải ý thức trách nhiệm được Chúa giao để làm một quản gia trung tín cho Chúa trong việc làm chứng nhân cho Ngài giữa cộng đồng, tận dụng nhiều cơ hội để giúp mọi người biết Chúa. Mà còn hơn thế nữa, chúng ta phải biết nhờ quyền năng của Đấng đang ở cùng mình để sống yêu thương, chiếu rạng danh Chúa cho những người chúng ta tiếp xúc.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới, khi bàn chân bước tới đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi, chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thâm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giêsu, hy vọng cho mọi người, cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nghề chi khốn khó, không sợ chi áp bức, vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi, chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.